tìm trên ngọn sóng có về xác em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn màu. Xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ, kính chào anh khỏe không anh?
Cũng bình thường thế chị.
Dạ, dạ. Thời tiết bên đó như thế nào?
Tiên.
Dạ.
Ồ, hôm nay là ngày rất đẹp trời, nắng ấm, hơi nóng một chút, trời rất là quang đãng. Tôi phải nói cái đó là tự vì đây là một cái biệt lệ, vì ngày hôm nay thì trời mưa và trong bắt đầu ngày mai và trong vài ba ngày sau đó thì lại mưa tầm tã, bởi vì cái trận bão Helen ở dưới Florida nó bắt đầu nó đi đến gần đây đó chị, nó sẽ quét ngang đây. Nhưng mà đặc biệt tự dưng ngày hôm nay là trời rất quang đãng, nắng ấm khác hẳn mọi khi. Rồi trong mấy ngày trước thì là mưa và mấy ngày sau nữa cũng sẽ tiếp tục mưa, chỉ riêng ngày hôm nay là đẹp trời thôi chị.
Dạ vâng, bão thì cũng đã quét qua tiểu bang Tennessee. Nói về việc ông Tô Lâm cũng ông đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm ngày 24 tháng 9 ở New York, Hoa Kỳ. Ông cũng có chia sẻ là tầm nhìn của Việt Nam về xóa bỏ những cái áp bức bóc lột và xây dựng thế giới hòa bình tốt đẹp. Ông này thì theo chính sách tuyên truyền không, ông không có ngượng miệng, và trước khi mà cho cái chuyến công du nhà nước Cộng sản cũng đã thả ông Trần Huỳnh Duy Thức trước thời hạn gọi là ân xá. Có lẽ không ngoài cái mục đích là câu ngoại giao với Hoa Kỳ. Anh cho biết nhận xét này lên.
Dạ vâng, cái này nó không có gì lạ. Nó không phải đi ra ngoài cái gọi là cái cung cách hành xử trước đến giờ của cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Cứ mỗi lần mà có một sự kiện quan trọng đó, nhất là khi một vị lãnh đạo của nhà nước hoặc của Đảng Cộng sản Việt Nam sang Mỹ, thì họ lại trả tự do cho vài ba người. Nhưng mà giữa những cái lần trả tự do như vậy, họ bắt lại hàng loạt nhiều hơn. Và cái số tù nhân lương tâm ở Việt Nam nó tăng lên chứ không giảm đi. Ông Tô Lâm có cái phát biểu nghe thì tích cực. Chúng ta vẫn phải khai thác, mặc dù chúng ta có thể không tin. Nhưng mà chúng ta đặt vấn đề với một cách làm những xét thử với chế độ, rằng bây giờ ông nói rằng không áp bức, thì hãy xóa bỏ áp bức đối với lại chính người dân đi. Và đây là hồ sơ thứ nhất, đây là hồ sơ thứ 50 và đây hồ sơ thứ 500. Hãy chứng tỏ cho thế giới biết. Chúng ta biết nhưng mà thế giới có thể còn ngờ ngợ không chắc, hoặc là có thể còn tin ông Tô Lâm, thì chúng ta phải làm phép thử để thế giới cùng biết. Trong môn một mảy may mà tự dưng có cái sự hối cải của ông Tô Lâm chẳng hạn, thấy rằng mất uy tín quá, ta phải thực hiện đúng cái lời mình đã hứa hẹn trước mặt mọi người, thì cái đó là điều tốt. Tuy rằng cái phần trăm nó rất nhỏ, thì có thể 1-2% nó sẽ xảy ra thôi, nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải đặt vấn đề bằng những phép thử cụ thể, thưa chị. Cái thứ hai là đừng quên rằng khi mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhóm họp đó, thì đồng thời cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng nhóm họp song song. Nó luôn luôn là như vậy. Khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp ở New York, thì cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc họp ở tại Geneva. Và ngày hôm qua 27 tháng 9 thì đến cái phiên của Việt Nam, chủ tịch của hội, của cái đứng ra chủ tọa cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc này, đã thực hiện cái cuộc rà soát và xem xét cái kết quả của cái kỳ kiểm định định kỳ phổ quát vừa rồi của Việt Nam đó, lần thứ tư. Nó có 320 khuyến nghị, Việt Nam chấp nhận có khoảng 280 vân vân. Và cái người đại diện cho Việt Nam là ông Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã phát biểu. Và chính cá nhân tôi cũng đã phát biểu tại cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc này, nêu ra tập trung vào cái việc mà nhà nước Việt Nam trong thời gian 18 tháng qua đã leo thang đàn áp những người thượng theo đạo Tin Lành, những người thượng bản địa theo đạo Tin Lành một cách hết sức là khốc liệt. Và ngay hiện nay, bắt đầu ngày 5 tháng 9 thì có một nhà truyền đạo, thầy truyền đạo tên là Y Thinh Nhi thuộc cái Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên bị nhà nước ép là phải rời bỏ và phải xóa bỏ cái hội thánh tư gia độc lập của mình để tham gia vào một cái hội thánh do nhà nước kiểm soát. Đó là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Ông Y Thinh Nhi nhất định không. Và hồi tháng 7 thì ông Y Thinh Nhi cùng với 14 tín đồ của hội thánh nho nhỏ đó đã viết một cái thư chính thức gửi cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, nói rằng chúng tôi nhất quyết không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ tham gia vào với cái tổ chức của quý vị đâu. Cái tổ chức của quý vị xấu xa lắm, làm cái công cụ cho nhà nước Việt Nam để đàn áp chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ tham gia, đừng có sách nhiễu chúng tôi, đừng có cử người đến gặp để mà thuyết phục áp lực chúng tôi. Cái đó là khiếm nhã, tôi chúng tôi, quý vị ngưng ngay. Thì bên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam không hồi đáp, nhưng công an đã đến nhà của sáng sớm, nhà của thầy truyền đạo Y Sinh Nhê, nhà nghèo lắm, 5 giờ sáng đến là bắt cả vợ và chồng đi. Bên đồn công an họ ra mà hai phòng khác nhau, họ áp lực, họ đe dọa người vợ, họ khảo tra người vợ đến chiều tối mới được thả về. Và họ nói rằng nếu như không tham gia vào Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam do nhà nước kiểm soát và điều khiển thì sẽ bị vu là tham gia bạo động, tham gia khủng bố và đi tù cả hai vợ chồng. Thì người vợ được thả về nhưng người chồng vẫn không được thả về. Ngày 14 tháng 9 thì người vợ mới đến thăm nuôi chồng, thì công an nói rằng đã chuyển đến nơi khác rồi mà không biết chuyển đi đâu. Ra cái đó coi như người chồng mất tích cho tới ngày hôm nay. Thì đấy là một ví dụ mà tôi đã nêu lên ở trước cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và tôi cũng nêu lên hai trường hợp nữa. Một người rất trẻ, một người thượng, em này trẻ lắm, rồi bắt đầu hoạt động năm 16, 17 tuổi thôi, và bị liên tục là khủng bố, bị đe dọa và bị cấm xuất cảnh. Năm ngoái là định đi sang bên Cộng hòa Séc với chúng tôi để dự cái hội nghị cấp bộ trưởng và lên tiếng về vấn đề người thượng theo đạo Tin Lành bị đàn áp, thì đã bị chặn, coi như là không được xuất cảnh. Và một người nữa cũng khá trẻ, lớn hơn em này, nhưng mà cũng đã một lần đi và khi về thì bị khảo tra và bị cấm xuất cảnh luôn cho đến giờ này. Người em trẻ tên là Y Khiu Nhê, và cái người lớn hơn một chút nữa là anh Y Sĩ Ê Ban. Cả hai là những người thượng theo đạo Tin Lành, họ giữ cái thái độ độc lập, không tham gia vào các cái tổ chức tôn giáo hoặc là ngụy tôn giáo do nhà nước dựng lên và kiểm soát. Thành ra chúng ta còn có một cái cơ hội để đặt vấn đề nhân quyền ở ngay tại Geneva, song song với lại cuộc họp mà ông Tô Lâm phát biểu ở tại New York.
Cuộc họp ở Geneva là khi nào bắt đầu vậy thân?
Cuộc họp Geneva nó đã bắt đầu rồi.
Yeah.
Cùng lúc với lại cái Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp ở New York. Và nó tiếp diễn tới ngày 14 tháng 10 này, thưa chị.
Anh có tham gia một trong những cái cuộc họp này hay không?
Như nơi tôi có nói là tôi có phát biểu trực tuyến rồi. Khi mà tôi nêu về trường hợp Y Sinh Nghê đó, là tôi nêu trực tuyến có cái sự có mặt của ông Thứ trưởng Ngoại giao là Đỗ Hùng Việt ở tại đó.
Đảng Cộng sản Việt Nam họ thả ông Trần Huỳnh Duy Thức về trước thời hạn. Anh có nghĩ ông Trần Huỳnh Duy Thức cũng như những người tù nhân bất đồng chính kiến về nhiều vấn đề thì có ông có như sau nào có qua Hoa Kỳ hay không? Việt Nam có ép ông đi qua Hoa Kỳ hay như những người khác hay không?
Ông Trần Huỳnh Duy Thức trước đây cũng nhà nước Việt Nam cũng ngỏ ý là sẵn sàng trả tự do nếu như chấp nhận đi lưu vong như ông Thức nói là không. Tôi chỉ ở lại đây thôi. Tôi không nghĩ rằng bây giờ ông Trần Duy Thức sẽ đi đâu hết mà ở lại quê hương, gắn bó với quê hương. Vì cái đó là một cái tấm gương sáng đó thưa chị, của một người đấu tranh.
Giáo Quyên thấy chỉ có một số người Giáo Quyên không hiểu tại sao dùng cái từ là người tù lương tâm. Mình có thể dùng cái từ nào khác ngoài từ tù nhân lương tâm hay không? Chỉ thắc mắc riêng của Giáo Quyên thôi. Tại thấy có một số người Giáo Quyên không biết có phải là tù nhân lương tâm hay không. Qua tới Mỹ thì cái cách suy nghĩ của họ hay không, Giáo Quyên không nhìn thấy họ họ thật sự họ làm gì cả. Nhưng mà chỉ có một số người giống như ông Trần Huỳnh Duy Thức hoặc là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế thôi.
À, bác thế này, nó có cái điều 18 ở trong cái bản tuyên ngôn nhân quyền phổ quát của Liên Hợp Quốc đó. Và đồng thời cũng là điều 18 ở trong cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Đó là cái quyền về tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. À, nó là cả một cái lĩnh vực là lương tâm, không chỉ có tư tưởng, không còn lương tâm, tức là có những người phát biểu vì đó là lương tâm của mình phát biểu, có những người hành động vì đó là lương tâm, họ hành động theo lương tâm của họ mà họ bị đàn áp thì họ được gọi là tù nhân lương tâm. Ở đây tôi mở ngoặc lên một chút, khi mà nhà nước Việt Nam dịch cái điều 18 thì họ tránh cái chữ lương tâm. Đây là nếu mà chị Nhã Quyên mà vào trong cái văn khố chính thức của nhà nước Việt Nam để mà đọc cái bản dịch tiếng Việt cái điều 18 đó, thì họ dịch thành đó là quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Cái chữ là chữ lương tâm, làm sao mà dịch thành tín ngưỡng được. Nhưng mà rất rõ ràng nhà nước Việt Nam dịch gian, dịch dối. Bởi họ rất sợ cái chữ lương tâm. Bởi nếu nói về lương tâm thì phải...
Vì họ không có lương tâm nên họ sợ.
Tù nhân lương tâm. Tức là những người bất lương thì mới đi bỏ tù những người có lương tâm. Do đó họ nhất quyết là không công nhận cái chữ lương tâm đó. Cứ đọc đi thì sẽ thấy ngay, lòi ra ngay thôi. Dạ vâng.
Đó là lý do có cái từ là tù nhân lương tâm hả thưa anh?
Dạ vâng.
Dạ. Yeah. Nói về chủ tịch và phó chủ tịch của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế là US Commission on International Religious Freedom thì cũng đã lên tiếng về nền tảng ở trên cái nền tảng S, tức là Twitter, trước đây cũng đã kêu gọi tự do cho ông Ethan Nye, một người thượng theo đạo Tin Lành. Thì vào sáng hôm 5 tháng 9, công an cũng đến nhà bắt hai vợ chồng. Ông Ethan Nye lên đồn công an và giam mỗi người một nơi để khảo tra bà vợ. Và cũng bị bốn công an viên khảo tra ép phải từ bỏ Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên và tham gia Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Dạo này ở trên vùng miền Tây Nguyên người ta bắt đầu, người ta theo đạo Tin Lành nhiều hả thưa anh?
À vâng, từ 1985 đó thì nó phát triển rất là mạnh ở vùng Tây Nguyên. Càng đàn áp thì những người thượng lại càng tham gia, họ theo đạo Tin Lành vì nó có nhiều cái lợi ích. Cái thứ nhất đấy là họ có một cái niềm tin thì họ mới sống sót được ở trong cái chế độ như vậy. Cái thứ hai, tin đạo Tin Lành nó giúp cho người thượng họ thay đổi được cái nếp sống. Chẳng hạn như trước đây có thể họ uống rượu, rượu cần này cái vân vân, say sưa thì theo đạo Tin Lành thì không được uống rượu nữa, không được đánh đập vợ con này kia vân vân. Thành ra họ thấy cái đời sống nó thay đổi. Và thứ ba, nó có tinh thần tương trợ với nhau. Tuy nhiên họ nhất định không tham gia cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Ở trước đây đa phần những cái người thượng là đi theo Hội Thánh này. Nhưng rồi năm 2001 đó, thì nhà nước Việt Nam bắt đầu đàn áp cực kỳ thô bạo ngay sau khi mà công nhận cái tư cách pháp nhân cho cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam cho các hoạt động chính thức, thì lập tức họ đàn áp, công an là đàn áp, dã man những người thượng là tín đồ của Hội Thánh. Họ đốt hết, họ phá sập, họ đóng cửa có khoảng 400 cái nhà nguyện của người Tin Lành, là người thượng. Rồi những người thượng đi biểu tình một cách ôn hòa thôi, cả nó đi lên đến 30.000 người và bị đàn áp, đẫm máu, bắn chết, đánh chết, bỏ tù khoảng 700 người, có người chết dục xương trong tù, có người mười mấy năm, 20 năm sau mới được ra, thân tàn ma dại. Nhưng mà cái Hội Thánh này nè, hoàn toàn bỏ rơi, không hề lên tiếng, không hề cho người đi thăm nuôi, không hỏi han. Thành ra càng ngày nó càng nhiều tín đồ, trước đây là hội viên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, họ sẽ bị phản bội, họ bỏ đi và lập ra những Hội Thánh người thượng độc lập, tư gia. Tư gia nghĩa là họ họp tại nhà của một người trong đó, rồi họ cầu nguyện chung với nhau vậy thôi, họ không có thành tổ chức gì hết. Nhà nước nhất định không cho phép, bởi vì không kiểm soát được, mà bắt họ phải tham gia, quay trở lại cái Hội Thánh đã phản bội họ, thì họ dứt khoát là không. Và cũng nhân thể đang nói đến cái chuyện mà USOP, tức là cái ủy hội Hoa Kỳ về tôn giáo quốc tế đó, thì họ đã lên Twitter, cái nền tảng X đó. Nhưng mà ngày hôm qua thì họ lại có một cái bước đi đột phá hơn nữa, là chúng tôi đã hợp tác với họ từ tháng 9 năm ngoái. Đó là một cái cuộc nghiên cứu kéo dài 6 tháng về các cái tổ chức tôn giáo hoặc là ngụy tôn giáo mà làm công cụ đàn áp tôn giáo cho nhà nước Việt Nam. Thì trong đó họ nêu tích danh cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Và ngày hôm qua là họ đã công bố cái tài liệu nghiên cứu đấy. Nó có 6, tổng cộng 6 cái tổ chức bị nêu tích danh. Thứ nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là Giáo hội Phật giáo nhà nước đó, dựng lên năm 1981 đó, trong chi phái cao đài của 1997. Xong rồi ban trị sự trung ương Phật giáo Hòa Hảo cũng hoàn toàn do nhà nước dựng lên. Và rồi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam vào ủy ban đoàn kết công giáo. Thì đây là cái bước ngoặt, là những cái tổ chức làm công cụ đàn áp tôn giáo cho nhà nước đó, cho Bộ Công an đó, bây giờ bị nêu tích danh.
Lý do tại sao mà ở Tây Nguyên thì người ta theo Tin Lành nhiều hơn những tôn giáo khác thưa anh?
À, từ Tin Lành đó thì ở Tây Nguyên nó có truyền thống trước đây. Là có những vị mục sư người Mỹ, người Canada đã đến Việt Nam từ rất sớm và đã truyền bá cái đạo Tin Lành. Thành ra như tôi đã nói đó, thì có rất nhiều tín đồ Tin Lành người thượng ở trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Tuy nhiên sau khi họ bị phản bội thì họ bỏ ra và họ lập những cái điểm nhóm nhỏ của họ, mà như vậy nó cứ lan ra. Từ vì bên người thượng, ví dụ như là làng này thì con trai thì đi lấy vợ thì phải qua ở rể, họ theo mẫu hệ mà ở cái làng khác, thì họ lại truyền bá cái đạo Tin Lành, nó lan ra như là lửa rừng vậy đó. Nhà nước không kiểm soát được. Nếu mà tập trung vào ở dưới trướng của một cái tổ chức mà nhà nước kiểm soát thì có thể khống chế được. Còn đằng này họ cứ lan ra, cứ điểm nhóm này vài chục người nó lại nhân ra những người đi sang làng khác này kia vân vân, thì nó lại nhân ra thành những điểm nhóm mới. Cứ như vậy thôi, thì nhà nước cảm thấy là không thể kiểm soát được. Thành ra nhà nước mới phải đàn áp rất là nặng nề. Và chính vì cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam đó đã phản bội, thành ra như bầy ong vỡ tổ đó, thì mỗi con ong nó bay đi một nơi nó lại thành con ong chúa. lại lan tỏa ra rất nhanh thôi chị. Thành ra nó làm cho nhà nước Việt Nam đau đầu và rất sợ hãi và không kiểm soát. Chế độ Cộng sản độc tài là luôn luôn muốn kiểm soát mọi lĩnh vực hoạt động của người dân.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Còn vài phút cuối chương trình, có những gì mới anh muốn chia sẻ không ạ?
Dạ vâng, thì chúng tôi hy vọng là trong vài tuần tới chúng tôi sẽ có cơ hội để trình bày tường trình về một cái hội nghị cấp bộ trưởng về tự do tôn giáo quốc tế ở tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, thưa chị. Chúng tôi sẽ lên tiếng về các cái tổ chức tôn giáo hoặc ngụy tôn giáo làm cái trợ cụ đàn áp cho chính quyền Việt Nam, dựa vào cái bản báo cáo vừa rồi của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế vừa mới được công bố ngày hôm qua.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều cho chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, xin kính chào.
Chiều ra biển đứng nghe trề, tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt dòng